Khi được chúng ta đã nói đến bài giảng là hai đoạn đầu của kinh Kim Cang, là đoạn tựa chung và riêng, đoạn thứ hai là Tu Bồ Đề Thư Hỏi. Câu của Tu Bồ Đề hỏi là làm sao mà an trụ cái chân tâm và làm sao mà hàng phục được vọng tâm. Vậy là Tu Bồ Đề hỏi một cách, một phương pháp để an tâm, cũng giống như là tổ này trả mà quý điện về tổ Bồ Đề Đạo Má cũng hỏi cái phương pháp an tâm. Thì đây cũng vậy. Hồi trước thì chúng ta đã nói đến trước thì sai lầm khi mà tâm chia ra, tâm có hai tướng là chân và vọng. Theo là từ thiền chú thì là hai một phần là nắng thì là tâm có hai tướng như vậy. Đến tâm mà hàng phục tâm tức là giống như là trên đầu mà giảm trên cái đầu. Và nhà chủ cũng là phiền não tức là bề bề và vô minh là giảm trên thật cả. Mình chỉ cần khỏe nó là hiểu thôi. Phiền não là hiểu nó giống như là khắc như là mùi ngang trong lăng như là cái sự khắc trần. Khi mình một phiên nào lên thì ngay cái lúc một phiên nào đó thì từ quảng giữa một biển phiên nào không đô đê. Khi đã phiên nào rồi không chỉ về cũng giống như một cái ngôi nhà tổ khó mà mình mở cửa ra đưa cái đèn vào thì là bạn tử từ phía xa trong trần tổ khó xa bạn tử hiện sẵn như bể anh sáng tối được một cái tấm lọ. Bây giờ đến đoạn thứ ba, có thể đề vừa tiểu đề với cái đoạn này là cương yếu của giáo lý đại thừa. Tôi đọc thì bản dịch quý vị do theo cái nguyên văn này. Phật giáo Tu Bồ Đề, Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị đại bồ tát muốn hàng thực tâm như thế này, có bao nhiêu loài chúng sinh hoặc do chúng sanh, hoặc do thai sanh, hoặc do ẩn thấp sanh, hoặc do biển hóa sanh, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc không phải có tưởng hay không tưởng, vân vân, ta đều chuyển cho chúng được vô vi niết bàn, được diệt độ. Một đồ vô lượng vô sở vô biên chúng sinh như vậy mà thật không một chúng sinh nào được diệt độ. Vì sao? Vì này Tu Bồ Đề, nửa Bồ Tát còn có tưởng ngã nhân chúng sinh có giả thì không phải Bồ Tát. Ở trên chúng ta đã nói là chân tâm cũng có hai tưởng, chân và vọng, nhưng mà ngài Tu Bồ Đề đại diện cho phàm phu ngu mê của chúng ta, từ thể như là chân và vọng thì phàm tâm để mới ám trụ chân tâm. Nhưng mà khi Phật dành Tu Bồ Đề thì Phật chỉ trả lời câu là hàng phục tâm như thế này, tức là báo hàm của ý là chỉ cần hàng phục cái tâm, cái vòng đó thì thành ra thì chân từ nhận về. Hai việc đó là một trong cả mà thường là chúng sinh đó mới là cái tâm không được an là vì tham dục, vì sân nhuệ. Nhưng mà đây đại Bồ Tát thì vì sao mà con phải hàng phục cái tâm, tập cái tâm đó? Thì ở đây á, Bồ Tát tâm không được an, nhưng mà không phải là cái an vì sân hay là vì si hay là vì tham, mà so với Phật á thì là cái sự an lạc của Phật trong từng cử chỉ, từng hơi thở, từng bước đi như vậy luôn luôn là chủ trong cuộc sống. Còn Bồ Tát thì luôn luôn là tháo thức về cái nguyện đồ sinh của mình, vì Phật thường dạy là đồ chúng sinh, đồ hệ chúng sinh mới thành Phật được. Bồ Tát khi mà ra thành đạo thì thấy được cũng chứng quả nhiều và chán thương khỏi đồ nữa, nhát nhớm u mê cũng đau cũng khổ. Thì Bồ Tát bắt đầu trong khi hành xử thì sống cũng được áo rồi, nói cha cũng chán đống như vậy mà lại u mê nhát nhớm, đời nào mà đổ cho hết cái bọn này làm sao mình thành Phật được thành đó. Do đó cái tấm Bồ Tát không an là vì tấm vì băn khoăn về cái từ quả đồ của mình, rồi không bao giờ đồ hệ chứng kiến, mà không đồ hệ chứng kiến làm sao thành Phật được. Phật biết cái ý của Tu Bồ Đề, cho nên biết cái ý của tất cả chúng sinh, tất cả các vị đại Bồ Tát không an tâm ở cái chỗ là thấy là chúng sinh nhiều quá, cho nên ngài dạy là khi mà đồ chúng sinh á, tất cả các loài chúng sinh đủ loài đó, khi mà đồ chúng sinh thì đừng có cái thấy cái tưởng chúng sinh, ta đừng phải có mình đồ cái tự nhiên là bốn cái tưởng. Đấy là tôi giải thích cho ngài hạnh chúng đại sư sở dĩ mà chính chúng ta khó hiểu là gì, cứ dựa cả cái đoàn không có một cái mặt lạc gì hết, tự nhiên Phật kêu Tu Bồ Đề dạy một cái điều gì thì quá đoàn khác Tu Bồ Đề dạy một đoàn khác, dạy một cái ý khác nữa, mà hai cái ý mình thấy tương chứ không có liên lạc gì với nhau hết. Thì ngài hạnh chúng đại sư ngài xem và bỏ những cái nghĩ của Tu Bồ Đề mà không nói ra. Tu Bồ Đề nghĩ trong lòng mà chưa kịp mở miệng ra hỏi thì Phật đã đoán biết được, Phật đọc được ngay cái tâm địa của ngài, cũng như Phật đọc được cái tâm địa của chúng ta, và Phật giải thích ngay chứ không chờ Bồ Đề Tu Bồ Đề tự nhiên hỏi. Do đó mà vì cũng có những cái câu chuyện tiếp cho nên kinh Kim Cang hầu như là khó hiểu, cho nên khi đọc kinh Kim Cang thì chúng ta phải đọc thêm nhiều lần giảng, nhiều sở giảng sở giảng về Bồ Tát, có thể hiểu được một cách thông suốt trên ngôn từ thôi, chứ còn nếu mà mình hỏi được hiểu một cách thực sự thì mình phải tu mới hiểu được, chứ không phải dễ gì mà nắm được nổi những ngôn từ không là đã có rồi. Còn các đề xuất về ngôn từ thì chúng ta cũng nhờ có cả cái gì tổ sư thiền sư ngày xưa phải chủ giải kinh Kim Cang rất nhiều. Thì cái câu này á là Phật giải quyết một cái nghi của Tu Bồ Đề là nếu mà chúng sinh đông quá đi và đủ cả cái hàng mà Bồ Tát thì phải đồ hết chúng sinh mới thành Phật được, mà chúng sinh đông nhiều và lại ngu si khó đồ thì làm sao mà biết đời nào thành Phật, cho nên vì vậy mà tâm Bồ Tát không an. Do đó khi mà vì thấy có chúng sinh cho nên thấy đông, bây giờ Phật dạy là phải đồ tất cả, nhưng mà đừng có cái tưởng là chúng sinh được đồ và ta là người hóa đồ, tức là bỏ và trừ cái ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, thọ giả tưởng, tưởng ngã tưởng nhân tưởng chúng sinh tưởng thọ giả, tức là bốn cái tưởng, mà cũng từ một cái tưởng mà ra, tức là ngã ngã tưởng, tức là ta cái tôi. Mình làm gì mà có cái bản ngã của mình vô là mình thấy nó, mình khi mà mình thấy có bản ngã mình lên là thì đã thấy thấy có người đối lập với mình, rồi thấy có chúng sinh, có đủ cả cái hàng người, có đủ cả cái tướng hàng người hàng vật, rồi về ngoài mình gọi là chúng sinh, rồi có thể thời gian, cho nên tất cả là do một cái ngã mà ra hết, ngã chấp mà ra hết. Thì bốn cái tướng này đều là bốn cái khía cạnh của ngã chấp, bốn cái phương diện của ngã chấp. Ngọn sinh là sinh tư tưởng, mà có thể trong cái tâm của mình không á, thì là cái ngọn đó là biểu thị cho cái vô minh bị tối tăm bao phủ, bị cái vô minh bao phủ như là ở trong một cái trứng như vậy, thì gọi là ngọn sinh. Hiểu theo ý nghĩa mà đúng về phương diện tánh mà nói, cho nên con ra cái tưởng cái ngay trong cái tánh á, không được tính chất á, thì nó sinh có nghĩa là những cái cái vô minh, tường trung cái vô minh sâu dài, sâu dài. Chúng ta nhớ thì đức trong kinh là Đức Phật thường dạy là ngài là giống như con gà con đầu tiên đó mổ cái vỏ trứng mà bước ra ngoài ánh sáng mặt trời, còn tất cả chúng sinh đều giống như đang còn nằm trong cái vỏ trứng cứng nhắc, cái vỏ đó là cái vỏ vô minh. Nọ sinh là phục vụ cho cái vô minh, còn thái sinh là dù cho tham dục, vì xúc cảm tiếp xúc và chạm ngoài nó bị mê hoặc, cho nên một cái ý tưởng về tham dục, về dâm dục và vậy là cũng giống như thái sinh. Còn thấp sinh là những cái ác nọ, ác niệm của mình vừa mọc lên cũng là liên đoàn vào một cái chỗ thấp kém hà liệt, cho nên thấp sinh là cũng giống như một cái tư tưởng xấu xa ác độc thấp hèn làm cho mình đòa vào những cái quả xấu. Còn hóa sinh này thì giống như là cái loài nó máy đủ thứ hết, biến hóa đủ thứ, thì cũng giống như là cái vòng tưởng tiền nạo cái nổi lên đủ kiểu như vậy trong một giấy một sắc mà mình tưởng tượng đủ thứ. Ngồi đấy cái tưởng tượng nó là trời mình thăm hay là đứng ngoài hủy hay là đủ cả cái nơi, thì một cái tâm mình cũng biến hóa vô lượng vô biên trong một niềm mà biến hóa cùng sắc, thì đó cũng là một cái loài hóa sinh ngay trong tâm mình có đủ cả bốn cái loài đó, cho không đời không đời gì là phải cái loài ở bên ngoài. Nên đấy, khi mà hướng về trong từ tạm lắm thì cũng có đủ cả cái loài thủ tượng, là có tư tưởng như là chấp pháp, cho có những cái ý tưởng và vô tưởng thì giống như là cái người mà chứng được cái việc họ tự định á là hết tưởng rồi, tức là cái hạng người khổ thiền. Khi mà mình tu mình diệt hết cái tư tưởng đấy thì lại rơi vào cái loài gọi là vô tưởng, có sắc không sắc, là cũng chỉ cho những có sắc giống như bốn cái thiền ở sắc giới. Mình ngồi thiền mà mình thấy cả cái cảnh trên trời nó vậy, là cái đó cũng giống như cái tâm mình, cái đó cũng như là một cái chúng sanh ở trong bốn thiền. Còn vô sắc là cũng chỉ cho là cái loài chư thiên ở trên cái quả đó nữa, và vô sắc là cũng chỉ cho cái tư tưởng mình đó. Thành ra bốn cái cả cái loài mà Đức Phật dạy, loài chúng sinh này bên ngoài cũng như bên trong có thể hiểu hai cách. À, hiểu theo thì tinh thần một thiền thì có vẻ đúng hơn á. Khi mà thấy con có cái tưởng mình là cái người đồ và chúng những cái chúng sinh đó là được đồ á, thì thấy là không bao giờ mà đồ hết, và cái người như vậy thì không phải là hẳn Bồ Tát. Cái bọn bá này là Phật dạy đừng có thể có cái tưởng những cái cả gì mà mình làm mình diệt đồ được, tức là mình giảm hoặc được, thì mình đừng có chấp vào có những cái tưởng đó, tưởng chúng sinh là vậy lắm thôi. Khi mà mình lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu là như khi mình giận mà mình tức về cái giận của mình đó, mình nói sao mà tôi nóng nảy như thế này, hay là mình vò đầu bức tai thì còn mình còn tức hơn nữa, và cái tức là nhấn bồi lên, mình còn thấy mình có tức và vậy nên mình càng tức thêm. Hay là khi buồn mà mình buồn có cái nỗi buồn của mình thì đó là những cái buồn hay là cái tức đó nhấn bồi lên. Thành ra thì chúng ta phải chỉ cần quán chiếu, chỉ cần lắng cái lòng lại thôi, chứ đừng có lấy cái sống để mà dẹp cái sống, đừng có lấy cái phiền não để dẹp phiền não, chứ không bao giờ sống hết. Cái đó cũng giống như là hóa sinh đó, muốn lấy phiền não để dẹp phiền não thì cũng giống như còn thấy có tưởng chúng sinh để mà đồ thì không bao giờ mà thấy hết hết đó. Mình muốn lấy dẹp phiền não bằng phiền não thì phiền não nó càng nhấn nhiều thêm lên, bằng cái cách ái nhất và tình tóm lại, ái nó chỉ vòng đó mình tình lại thôi. Chứ đừng có đếm một cái tưởng cả mà để mà đàn vào cái tưởng này. Đến đoàn thứ tư thì được đề cái tiểu đề là diệu hành vô phụ. Đoàn thứ tư Phật dạy về cái sự bổ thí. Tôi đọc cái dịch là lược tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với các pháp nên thực hành thành bổ thí vân vân, nghĩa là bao gồm cả cái đồ cả ở trong lục đồ mà không vướng mắt, nghĩa là không vướng sắc thân hương vị xúc pháp. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát nên bổ thí như vậy, không vướng mắt tưởng. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát bổ thí mà không vướng mắt tưởng thì tuyệt đức không thể tỉnh lường. Tu Bồ Đề ý ông thể nào? Hư không phương đông có thể tỉnh lường không? Dạ không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề hư không ở phía nam tây bắc bốn phương và trên dưới có thể tỉnh lường không? Dạ không, bạch Thế Tôn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát bổ thí không chấp tưởng thì cuộc đức cục thể không thể tỉnh lường. Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ nên y theo lời dạy này mà an trụ. Đó là hết cái phần thứ tư. Ở đây là Phật dạy cách an trụ tâm là như vậy đó. Ở đây là Phật dạy Bồ Tát phải đồ chúng sinh mà trong cái lục đồ á, trong về sáu cái đi hành ba la mật của Bồ Tát gọi là lục đồ đó, thì bổ thí là đứng đầu. Bổ thí chi giới nhận được thiên đình trí tuệ đó, thì bổ thí là đầu. Cho nên đây nêu lên cái hành bổ thí để báo quát những cái hành kia. Thì bây giờ á, ngán chỗ này á, là tôi có đề nghị như thế này, những Bồ Tát phải đồ chúng sinh mà bổ thí á, là chính diệu đứng đầu trong lục đồ. Nhưng mà nếu như Phật vừa dạy là chúng sinh không thực có về thì là bổ thí cho ác. Vậy thì khi đó Đức Phật đọc ngay cái nghi cái tâm niệm của Tu Bồ Đề, cho nên ngài dạy cái đoạn thứ tư này là Bồ Tát đối với các pháp nên thực hành bổ thí mà không vướng mắt vào sáu trần sắc thân hương vị xúc pháp, nghĩa là không những không được chấp cái tưởng chúng sinh mà còn đừng chấp vào những cái vật bổ thí. Những cái vật bổ thí là thuộc sắc thân hương vị xúc pháp, tức là thuộc trần. Thành ra trong thông thường chúng ta hoặc là tám luân không tịch đó, là người thủy tài pháp nhị thủy đặc vô sai biệt đó. Thì cái người mà mình đừng có chấp, chẳng những mình đừng có chấp cái người nhận, có cái người kia nhận vật của ta, mình đừng chấp nhờ người nhận và cũng đừng chấp được vật cho. Thì cái sự bổ thủy nó mới thực sự là viên mãn. Đừng chấp vào sáu trần. Cho nên Phật dạy là đừng nên trụ vào sắc thân hương vị xúc pháp và chỉ cho sáu cái trần. Cũng khi mình bổ thí là tức là chỉ cho cái vật thí đó, cái vật thí nó thuộc về cái vật chất, nó thuộc về sáu cái phương diện đó. Có thể là thuộc về sắc, ví dụ mình cho một cái gì thuộc về sắc, hoặc mình cho một cái gì thuộc về âm thanh, cho cái gì thuộc về mùi hương, như là cho hoa rồi vậy. Thì khi mình chấp mà có cái vật cho, có cái người nhận là có mình cho, thì như vậy là không được thanh tịnh, cái sự bổ thí cũng được hỗn loạn. Vì sao mà khi mình chấp, đừng có chấp có người nhận, khi mà mình chấp có người nhận á, thì là mình sẽ người nhận đấy là nhân tưởng á, thì mình sẽ phân biệt người thân kẻ xấu, người thương kẻ ghét, người đẹp kẻ xấu. Còn mình chấp mà có vật bổ thí thì mình sẽ thấy là có nhiều có ít. Còn thọ giả tưởng tức là cái thời gian mà mình nói tới mình bổ thí trên đó đủ rồi. Còn thọ giả tưởng thì mình thấy có thời gian mình cho nhiều quá rồi, hình như là mình lâu quá rồi, cái người này cũng phải chín thoi đấy. Mà tôi bổ thí 2 năm 3 năm rồi, bây giờ năm thứ tư là không bổ thí nữa, tức là mình còn chấp có cái thời gian. Cho nên khi đó mình sẽ khổ tâm, mình không muốn bổ thí nữa. Và mình có nhân tưởng, mình sẽ có cái tưởng của cái người nhận đó, thì mình sẽ thấy là họ ví dụ như
họ nhắc nhớ hay họ họ khó bị hay là họ dễ ghét thì là mình không thích bố thí nữa. Cho nên cái hành bố thí mình cũng không được toàn vẹn. Khi mình thấy có nhân trước, mình chấp vào cái người nhận, cái người nó nhận vật bố thí của mình mà như vậy mà như kia, thì như vậy là mình thực sự bố thí của mình cũng sẽ bị chặn lại. Hay là mình thấy là mình cho nhiều quá rồi, tức là mình thấy có vật bố thí hay mình có thể thời gian bố thí mình cho lâu quá rồi, bây giờ mình không cho nữa là khó giải được. Cho nên Phật dạy đừng có chấp vào cảm nhận, đừng có chấp vào cái người nhận, mà còn đừng chấp vào cái thuộc chó, tức là thuộc cái sáu trần. Mà khi mà không chấp vào cái đó gọi là không dính mắc tướng, bất trụ tướng, vô trụ tướng bố thí là như vậy. Khi đó, khi mà ngài dạy là đừng có vô mắc tướng, đừng có mắc tưởng ngã, tưởng nhân, tưởng chúng sinh, tưởng thọ giả, thì một cái nghĩ sau đây là khởi lên trong tâm của Bồ Đề, là nếu mà khi hành bố thí mà tâm không trụ tưởng thì làm sao mà có công đức được. Quá như mình cho gì cũng như nước đổ là xé, mình không chấp vào chứ hết thì đâu có công đức. Mình cho và mình quên nhưng mình không nhớ nên mình đã làm những cái gì thì là làm sao mà có công đức được. Và đồng hai là có những người mình cho mình tự ghi, ghi được mình bổ thị được bao nhiêu rồi, mình bổ thị được mấy người rồi, thì tổng kết lại như ngài Hiền Trang mà một đời ngài tổng kết là ngài cho được 10 vạn người và cho được bao nhiêu cả đó, mình bảo với ngài Hiền Trang đó mình thấy là có trụ tưởng, mình thấy ngài cho nhiều. Còn mình không ghi lại gì hết thì mình không biết mình cho bao nhiêu, thì là làm sao mà mình thành Phật được. Năng trực lợt giống như nước đổ lá môn thì làm sao. Đức Phật dạy là trải là bổ thí mà không trụ tưởng như thế thì công đức sẽ vô lượng như hư không. Là tại vì cái nhân vô tưởng thì cái quả cũng vô tưởng. Thì câu có nguyên văn là tu Bồ Đề Bồ Tát nên bổ thí như vậy không vướng mắc tưởng. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát bổ thí không vướng mắc tưởng thì phước đức ấy không thể tính được. Đây là Phật đáp lại cái nghĩ âm thầm trong lòng tu Bồ Đề là nếu bổ thí mà không chấp tưởng, mình cho là mình quên thì mình biết mình cho ai và cho những gì thì làm sao có công đức để mà thành Phật được. Thì Đức Phật nói ngược lại, bố thí như vậy thì công đức vô lượng như hư không. Tại vì nhân vô tưởng cho nên quả cũng vô tưởng. Cho nên sau đó ngài đề cập đến hư không, vì ông thể nào hư không phương đông có thể tính lượng không vân vân. Ngài nói đến bốn tưởng hư không, đông tây nam bắc trên dưới, phương nào cũng vô lượng vô biên hết. Rồi Đức Phật gọi là Bồ Tát một bộ thì không trụ tưởng thì thực đức cũng vô lượng như hư không vậy đó. Thì tôi có về Bồ Tát nên y theo lời dạy này mà an trụ. Ở đây chúng ta nhớ đến một cái chuyện trong đấng tu được rất dễ hiểu đấy. Thì cái ông Mạnh Thiên Công ông nuôi rất là nhiều người thực khắc ở trong nhà, ông nuôi tới 3,000 thực khắc. Mà người nào cũng giúp đỡ ông, để mà có một cái ông ăn 3 năm mà ăn bảo cố như vậy chứ không có làm một cái gì cho ông hết. Thì cuối cùng á, khi mà ông gần bị thất sủng á, ông bị vua có nghề trung triều đình có vẻ có hối, có một cái ý là muốn là trục xuất ông ra khỏi nước và ông bị giam pha. Khi mà thất sủng là giống như trên trời mà rớt xuống thì là khó mà có chỗ dung thân lắm. Thì trong cái thời gian mà ông gần bị thất sủng á, thì ông hơi xa sụp, ông mới nhờ một người đi đòi nợ cho ông á, tại vì ông người giàu là ông cho vay nhiều lắm. Thì ông nhờ đến là cái ấp tiệc nó là vay tiền của ông nhiều đấy lắm. Cho nên có một cái người thực khách 3 năm rồi ăn rồi ở công không có làm gì cho ông hết, mà trong khi ông gặp cái công cũng bận như vậy á, cái ông nhờ thì không ai đi hết, mà cái người mà ăn cơm 3 năm này giống tay xin đi để tôi đi dùng cho ông, đi đòi nợ dùng cho ông. Thì cái người này đi tới đem tất cả giấy nợ tới ốc tiệc rồi tụ họp đông bao lại và nói ra Mạnh Thương Quân á, bây giờ chỉ xóa nợ cho ông hết. Thì là ông để ra tất cả cái giấy nợ vắng từ chắc một đống đột hết trước mắt người dân ốc tiệc, thì mọi người hoáng hô reo hò ra về. Thì ông này đi về thì họ bản thân cũng là chờ đám tiền về cho ông á. Mà khi đi về là ông đi tới không, bản thân cũng họ tiền đâu, mà là tôi đã làm cho ông một cái cuộc rất lớn mà tôi có đám tiền nhiều hơn là tiền bạc đó. Tại vì là tôi cho họ chơi mà họ cảm ơn vô cùng vô tận, ông cuộc phái hoáng đến nhiệt liệt. Thì sau đó không lâu sau đó, buổi chung 1-2 tháng 6 thôi, thì quả nhiên là Mạnh Thương Cung bị giam phá và bị trục xuất ra khỏi cái chỗ đó, không được ấn sủng của vua nữa. Thì đi đâu người ta cũng sợ chữa chắc Mạnh Thương Cung là bị và lấy. Nhưng mà khi đến ấp tiệc thì tất cả đồng bào dân chúng mà ra mà đem đưa ông vào để che chở cho ông đó. Thì khi đó là chứng tỏ là cái phước mà khi mà gieo mà vô tưởng thì đến khi mà cũng đừng có tưởng lắm có quả, nhân vô tưởng thì quả vô tưởng. Cái người mà họ má với ông ngày xưa bây giờ họ nhân cái dịp này họ bảo đền. Thành ra trong truyền thống Việt Nam mình cũng có cái thường thường người ta nói là cái ấm đức đó, cái ấm đức là cũng giống như cái nhân vô tưởng đấy. Ông bà cha mẹ mình mà ăn ở có đức đó thì là con cháu về sau nhiều đời sau được thưởng. Nhiều khi mình làm ơn cho một người này muốn phải mình đừng được trễ, thì là khi mà mình gặp cái chuyện hoàn nàn khó khăn thì mình lại được lại được cái người khác giúp cho mình. Mà khi mình làm ơn cho người ta mà mình đừng có trễ, đừng có mong là cái người đó sẽ trả cho mình, mà cũng đừng mong ai trả cho mình. Mình chỉ làm vì chẩn đào thì kiểu trước đức nó bất khả tư nghị. Chứ đừng có nghĩ là làm như vậy thì không có trước đức gì hết. Thì cái đó thì kinh nghiệm thực tế cũng cho có thể được. Ví dụ mình ở hiền gặp lành theo cái chuyện đó là cũng giống như là cái trước đức là như hư không ở khắp nơi trong thế giới mình. Cái người mà có tâm từ thì đi đâu cũng sung sướng hết. Thì đó là cái trước đức nó vô tưởng đó. Cái trước đức này vô tưởng mà khi mình làm mình không nghĩ là mình sẽ được thì quả báo như vậy, nhưng mà tự nhiên thì quả báo tốt vật đến với mình. Thành ra cái đoạn trên đó thì là Phật dạy vô trụ, nhưng mà ở dưới thì phải hành bố thí, chẳng phải vô trụ thì không làm gì hết, đừng có chấp gì hết thì cũng không làm gì hết. Thì như vậy là chấp không. Thành ra chỗ nào vừa nói không thì là đoạn sau đó Phật dạy ngay về cái hành động trước và nói về vô trụ, mà sau đó làm nói đến cả cái thực hành bổ thí và vân vân. Thì đó là để chúng đạo không chấp, không thiên chấp về một bên, không chấp phước cũng không chấp tuệ, không chấp công cũng chấp có, thì gọi là chúng đạo vượt và hai cực đoan thì gọi là chúng đạo. Như cái câu của ngài Huệ Năng mà ngộ đạo đó, ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì ứng vô sở trụ đó là thuộc về vô trụ, nhi sanh kỳ tâm là thuộc về diệu hành của sáng tâm, của sáng kỳ tâm bổ thủy tri giới rồi vậy. Nhưng mà vô trụ đừng có trụ vào cái tưởng, sáng kỳ tâm bổ thủy, nhưng mà đừng chấp là ta đây là người bổ thủy mà người kia là người nhận bổ thủy, có vật bổ thủy. Cho nên có thể bổ thủy đủ bổ thủ, không phải là cần bổ thủ phải có tiền mới bổ thủ được. Để mà mình chấp mà phải có tiền mới bổ thủ được, đâu đó cũng là chấp. Khi mà mình sống bổ thủ mà vô trụ là tức là không chấp được mà cũng không chấp không. Mà trong tất cả các cái hành đồ sanh thì bổ thí là hay nhất, vì chúng sinh là khó đồ, cho nên mình phải kết duyên với chúng sinh bằng cách bổ thí để mà kết cái duyên bồ đề với họ, để mà đưa họ đến Phật pháp. Thì như vậy gọi là phước tuệ sống tu. Và mình bổ thí để mình đưa họ đến Phật pháp là một chuyện rồi, và cùng đứa mình có Phật pháp luôn. Tại vì mình bổ thí tức là mình tu cái hành sát sáng tham, mình lìa bỏ sáng tham đi. Mà trí tuệ là có cái sự từ bỏ, sự lý tham, lý tham là tức là trí tuệ, cho nên là tả là cái dấu hiệu của trí tuệ vượt qua tất cả những cái lòng tham của mình, trưởng thành. Cái người trí tuệ là một người trưởng thành ở trong tâm linh, mà mình cho, mà mình còn thấy có, mình cho, mình còn hạn diện với cái chuyện chó của mình đó, tức là mình chưa có trưởng thành lắm, mình còn tiếc nuối, và mình thấy cái vật chó đó là rất dễ bảo. Thì đó cũng phải là một cái sự trưởng thành của tâm linh, mà chỉ là một cái sự mà câu một cái gì mà con có tưởng như câu chuyện khen, câu công đức chẳng hạn. Thế lại một kiểu ví dụ như mình chơi, mình hồi nhỏ mình chơi búp bê đấy. Con gái thì ai chơi búp bê, nhưng mà khi đến một cái tuổi lớn lên, từ từ nhiên là mình bỏ búp bê, cho mình không chơi nữa. Bây giờ không có ai mà 20 tuổi, 22, 23 tuổi mà bồng con búp bê đi chơi đông đông như hồi nhỏ, 50 tuổi rồi. Nhưng mà khi 50 tuổi á, mình cho, có thể cho một em bé cả búp bê chơi, nhưng mình cho mình còn có thể hạn diện với cái chó của mình, và mình cho mà mình còn tiếc. Hay là mình có thể là cũng được khen, nói là chó như vậy là giỏi. Mình cho người cả, cho một em bé cả thì là mình được khen, cho nên mình ham cái tiếng khen đó mà mình cho, và mình thấy cũng búp bê là quý. Nhưng mà để khi lớn lên á thì là mình không chơi búp bê nữa, mà mình tự nhiên mình bỏ ra lườm lườm thôi, cho mình không cần phải là chó, mình không gọi chó hay là gì đẹp, mà tự nhiên là mình tạm đi. Thì cái tai vật đối với người giải thoát cũng vậy, tai vật không chỉ mình có thể xả tai vật một cách tự nhiên, giống như mình không cần phải nó, mình cho giống như mình vượt qua nó rồi, ai lấy thì lấy á. Thì cái đó mới thực sự là cái sự bổ thí, mà trong cái hành bổ thí mà cao nhất là mình muốn xả, muốn xả cái tấm là bổ thí nữa. Khi mà mình không chơi búp bê nữa thì là mình nói là mình cho người ta, mình nói là muốn cần mấy cái đó là ai lấy thì lấy thôi, chứ mình đâu có thể là mình cho nó đâu. Một đứa con nghiệp mà thích búp bê nó lấy, nên mình muốn thầy không nghĩ là mình cho nó, hay là mình là người cho nó là kẻ nhận. Và cũng búp bê là một cái việc, một cái gì rất quý nữa, mà cái đó mình không cần nữa thôi. Và mấy khi mà Bồ Tát mà xả tai vật của cái á, mình xả vào cái tâm là vì mình vượt qua nó rồi, mình không cần nữa, thì cái đó mình không cần phải lừa tròn đối tượng để cho, không còn thấy cái của đó là quý nữa. Thì cái đó mà thực ra cái hành bổ thí cao nhất, tức là không còn có thấy cái tưởng chó nữa, mình là người chó, kẻ kia là người nhận nữa, tại vì mình đã vượt qua cái đó rồi, đó là chiếu xả. Giống như khi ở đời mình dùng phẩm xó hay đồ nực hoa nực đồ đủ thứ, mà khi mình đi tu mình cào cái đồ của mình, vứt mấy cái đồ này ra, ai lượm thì lượm, cho mình bao giờ mình phân biệt là mình phải cho người này cho người kia nè, mà cái đồ này mình không cần nữa thôi. Mà vì cái mà cái bộ thứ đích thực là phải là cái một cái sự xả bỏ, một kiểu xả một cách tự nhiên. Cái Bồ Tát mà cái thị xả đầu mắt tủy não xương máu của mình giống như vậy á, giống như mình mà bỏ búp bê á, thì khi nào mình thấy được mình xả bỏ được như vậy á, thì mới đúng cái hành bổ thí trong kinh Kim Cương đó. Tại vì thấy mấy cái cuộc đó nó không thực, mà nó còn phiền hà nữa, nó không thực có nữa, mà nó là nguồn gốc của phiền nào. Mình thấy như vậy thì mình rõ ra là mình không thấy ai là người chó mà ai là kẻ nhận. Thì khi đó Đức Phật giảng về cái bổ thí mà không cầu tưởng thì được đức như thế không? Tu Bồ Đề là khởi lên một cái nghĩ khác, là nếu mà nhân vô tưởng quả vô tưởng, thì là nếu nói quả cũng vô tưởng thì là không thấy được nhân cũng vô tưởng, thì là bây giờ sao, tại sao mà có cái ông Phật đẹp đẽ ngồi trước mặt tôi đó? Vậy vì sao mà Phật lại có cái thân tưởng đẹp đẽ như vậy, còn mình lại xấu xí như vậy? Đức Phật có 32 tưởng tốt đó. Đó là cái nghĩ ấm thầm trong tâm Tu Bồ Đề. Cho nên Đức Phật sẽ hỏi Tu Bồ Đề ý ông thế nào. Đó là khi mà Đức Phật đọc được cái nghĩ là của Tu Bồ Đề thì Ngài kéo Tu Bồ Đề liền, chứ không chờ Ngài sẽ hỏi. Thành ra nhờ những cái câu chuyện tuyệt đó trong hạng sơn đại sư giải mà mình hiểu được trong thôi mình phải kính trên trang mọi trên trời dưới đất không có mặt nạ cái hết. Đáng nói cái hành bộ thì tự nhiên nhảy qua nói cái chuyện có thể cho rằng thấy thân tưởng là thấy Như Lai không, làm sao mà hiểu được. Cho nên phải có cái chuyện tuyệt là tôi có đề nghiệm ấm thầm trong lòng nói đó, à nếu mà chứng vô tưởng quả vô tưởng thì sao lại đức Phật lại đẹp như vậy. Thì khi đó đức Phật nên bỏ ngay được cái tâm của tôi Bồ Đề và nói có thể cho cái thân tưởng là thấy Như Lai không, có phải cái thân tưởng 32 tưởng đó là đức Phật không. Thì khi mà kêu đức Phật kêu lên như vậy thì tôi Bồ Đề như được đẳng thức mà hiểu ngay là không phải Phật không phải nằm trong 32 tưởng đó. Tại nếu mà Phật ở trong cái thân tưởng đó thì bây giờ Phật tịch diệt ra thì đâu còn Phật nữa, phải không? Phật đó chỉ là Phật ứng thân thôi. Các pháp thân Phật thì vẫn là bất sinh bất diệt, cho nên Tu Bồ Đề tỉnh ngay và nói dạ không bạch Thế Tôn. Cái chuyện ra khi ông đang nghi cái chuyện đó, ông nghi vì sao Phật đẹp đấy. Bây giờ Phật nói đi, Phật có phải là cái thân này không, cái thân tự đại này không? Thì đức Phật nói không, Tu Bồ Đề nói không, là tức là Tu Bồ Đề đoạn biệt là cái nghi mình sai rồi. Khi mà Phật kéo lên cả như vậy là Tu Bồ Đề tỉnh ngay và nói dạ không, không thể xem đó là Phật được. Nhưng mà cũng nhờ thân tưởng mà thấy được Như Lai. Tức là ngài đọc 22 rồi đó, đọc 22 rồi mới trúng đó, là tại vì phải đừng có rơi vào bên nào hết đó. Có đâu thì nói dạ không bạch Thế Tôn, nhưng cũng nhờ thân tưởng mà thấy được Như Lai chứ. Vì sao thân tưởng mà Như Lai nói thật khi thân tưởng không phải thân tưởng. Phật dạy Tu Bồ Đề, phàm những tướng có ra đều là giả dối, nếu thấy rõ các tướng đều khí tướng, tức là thấy Phật nhược kiến chứ tướng khí tướng tức kiến Như Lai. Là đoạn thứ năm, thân tướng ở đây chỉ cái sắc thân của Phật hay là cái ứng hóa thân của Phật? Đoạn cách ngôn la là đức Phật lịch sử đó, thì đó có phải là Phật thật không? Mà cũng như con cũng như lai là chỉ Phật hay là Phật tánh hay là Pháp không? Sao mấy cái con này có thể nói nôm na là có thể do nó tưởng mà thấy tánh hay không? Bất cả dù thân tưởng kiểu như lai cũng thân tưởng là cái thân vật chất, mà như lai là cái Pháp thân, thì có thể do nó cái tưởng mà thấy được Phật tánh không? Thật ra nói có thể cũng được mà nói không cũng được, cho nên được ra ngoài hai cái đó. Vì đấy là câu này là cái tánh á, Phật tánh của có nữa, ở cái tưởng bóng hai tưởng tượng đó không, ở trong cái tưởng này có tánh không. Ở trên á thì dạy là không nên trụ vào tưởng mà là vô trụ. Ở đây dạy thêm cho rõ là cái thân tưởng của Phật á có phải là Phật thật không. Thì nếu mình đã phải á thì tức là mình rơi vào cái chất vỏ rồi, mà mình đã không thì nó chất không rồi, làm nó đều xá vào nhị điên hết đó. Nếu mà cái tưởng đó là Phật á thì đến khi Phật tịch diệt không còn Phật nữa, mà nếu cái tưởng đó không phải Phật á thì là thành nó phàm phu rồi. Thì là cái tam phố thì chuyện Phật Pháp mà ngài đang nói đó cũng không thành Phật Pháp nữa, thành nó kẹt. Nếu mà chấp đó là Phật cũng được, mà chấp đó không phải Phật cũng được. Nhờ lấy đức Phật lịch sử á, đức Phật mà bằng xương bằng thịt á, mình chấp đó là Phật thì cái ông Phật đó chết đi là mình không còn theo Phật nữa. Mà nếu mình chấp đó không phải Phật thì mình không nghe lời ông dạy rõ chứ nào. Thành nó có tẩn á mà cứ tưởng mình vô dụng. Như mình nói là tu tốt lắm, tu tu bí hỷ tạ lắm, mà đem mình cho ai xuống muốn hết á, tức là thì không thể mà biểu lộ được cái tu bí hỷ tạ mình ở cái chỗ mốt. Mà có tưởng mà không tận á thì vô duyên, giống như là hữu sắc mà vô hương vậy. Ngọ mặt mày sáng sủa màu ưu mê á, cũng giống như là có tưởng mà không tận á. Hay là cái hoa thuộc dược á, hữu sắc mà vô hương. Thành ra tưởng cảnh nó cũng đi đôi được nhau. thành ra được Đức Phật được xưng được tôn xưng là Lục Túc Tôn, là ngài đủ cả hai cái khía cạnh đó, ngài đứng hai chân, một chân trong sinh tử và một chân trong niết bàn. Ngài không trụ sinh tử. Nếu mà ngài trụ sinh tử thì giống như phàm phu chúng ta, mà ngài trụ niết bàn tức là phi tưởng đó, sinh tử là giống như có tưởng. Ngài trụ sinh tử thì giống như mình, sao mình lại chết? Còn nếu mà ngài trụ trong niết bàn làm sao mình thấy được? Sao nó Phật vượt ra ngoài cái đó, tưởng và phi tưởng. Nếu mình thấy được Phật vượt ra ngoài hai cái đó, mình mới đúng là thấy Phật cách chánh kiến, nhược kiến, chư tưởng, phi tưởng, thức kiến, Như Lai. Ngài đúng trong sinh tử mà ngài không nhiệt sinh tử, mà ngài ở trong niết bàn mà ngài không đậm và không kẹt ở trong niết bàn. Cho nên nói ngài đứng hai chân lượng túc tôn, gọi là hai chân đó, một chân đứng trong sinh tử và một chân ở trong niết bàn. Cái tiền tăng đó chữ túc có thể dịch là đủ, nhưng mà thiệt ra tiền phàm á, chữ đi ở tương trong tiền phàm á, chữ túc là chân không phải là đủ. À, nó phải giải là cái chân là đúng. Một chân này chỉ là cái chân ở trong sinh tử và một chân ở trong niết bàn. Cho nên hay nói là ngài ứng gọt tướng tá ba đó. À, ngày xưa truyền thống của Ấn Độ hồi xưa mà sáu cái Phật tịch diệt á, người ta không có tôn thờ hình ảnh ngài tường như bây giờ tường cái mang tường thịt cháo được này, nhưng mà người ta thờ một cái dãy chân. Sau khi ngài tịch diệt á, người ta kỷ niệm Đức Phật bằng một cái vết chân, một cái dấu chân. Thì cái chân sinh tử và chân niết bàn đó, ngài không trụ ở đâu hết, ngài trụ sinh tử cũng nói ngài trụ sinh tử cũng được, mà ngài nói ngài trụ niết bàn cũng được. Cho nên nó là vô trụ,